This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập chùng.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay sau đây Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng. Và thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về chiếc xe của mình, xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Anh Bằng sẽ trả lời câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Bằng. Anh có khỏe không ạ?
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm VN Auto Repair xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Cảm ơn Thanh Hùng, anh Bằng rất là khỏe. Sự vắng mặt của Phượng Vi thì còn lại có hai đứa được rửa mình tha hồ mới xấu Phượng Vi ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, chiều hôm nay thì cô Phượng Vi có việc riêng cho nên không cùng với anh em mình trên làn sóng này được. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Trong cái tiết trời mà phải nói là chiều hôm nay phải nói là nắng rất là đẹp, vâng thưa anh, mùa thu mà kiếm được cái ánh nắng vàng vàng, nó gần như là nó tiệp màu với những cái chiếc lá ở trên cành, phải không anh?
Dạ vâng, nếu mà mình nói về mùa thu thì mình có thể nói là nhìn những chiếc lá vàng rời lìa cành phủ lên những chiếc xe hư hỏng nằm ngổn ngang như mang tâm sự của một thời bóng loáng. Đó là một cái câu thơ mà mình muốn nói về cái thời trẻ, và tới khi mình về già thì cái sự ưu đãi sẽ không còn nữa, cũng như cái nỗi buồn man mác mà chúng ta đang mang, không riêng gì những cử tri như anh Bằng mà có thể nói cho mình cùng tất cả mọi người gần như thất vọng.
Dạ, tức là đó là cũng là một cái tâm trạng của anh Bằng trong mấy ngày hôm nay, và cũng như những tâm trạng của những quý vị, những cử tri trong mấy ngày hôm nay chúng ta cũng đang chờ đợi cái kết quả ra làm sao, thì nói chung là chúng ta hiện tại vẫn tiếp tục chờ đợi. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng. Một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến chiếc xe của mình, về kỹ thuật xe của mình, xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Vâng, thưa anh, cũng như mấy lần trước thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại tham gia vào chương trình, xin mời anh có một câu chuyện nào vui vui để chúng ta xóa tan đi những cái gọi là những cái muộn phiền tạm thời không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh, dù là bằng bánh bao bụng bự, buồn bực đẩy bụng bà bầu, nhưng mà cũng ráng kể cho anh ta đồn nghe. Có một ông, ông nói anh Bằng ơi, anh có cách nào anh làm cho cái xe tôi nó chạy mà tôi không phải nghe cái tiếng bà vợ tôi lải nhải hết, thì mình bảo anh chỉ cần mở cái radio lớn lên thì anh không phải nghe bà lải nhải. Nó nói không được, tại vì tôi mở lên rồi thì bà biết dặn nó xuống, mà làm sao chỉ có một tôi điều khiển nó mà bà không điều khiển được. Thì anh Bằng mới nói thì mở hở cái bô ra, mỗi lần bà nói anh đạp ga lên thì nó kêu ung sùm lên, thì đương nhiên bà không nói được. Ý kiến là hay làm dụng.
Cái đó ta gọi là cái mèo vặt đó phải không anh?
Dạ vâng. Để mình lắng áp cái đối thủ của mình. Còn radio thì bà biết dặn xuống, còn nếu mà bà nói lại nhảy thì mình chỉ cần đạp ga thì nó kêu lớn lên là bà không có nói gì được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đã có một vị thính giả gọi điện thoại để tham gia bài chương trình. Thanh Hùng xin phép mời anh nha.
Dạ vâng.
Hello, dạ Thanh Hùng xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello, xin chào anh Bằng và anh trên đài.
Dạ,
xin... Em tên Thư, em có hai chiếc xe Honda Odyssey 2009-2010. Và thế em nó bị cái check engine light là nó pull up là auto sensor of band 1. Nhưng mà chiếc 2010 á, nó nổi cái đèn đó. Thì em có mua một cái về em replace. Rồi nó cũng nổi lại. Rồi sau đó em mới try, em lấy cái chiếc 2009 em set up cái band 1 đó. Em bỏ qua cái auto sensor của cái band 1 của 2010. Nó vẫn still turn off cái cây good anh. Nhưng nó vẫn turn on cái light đó. Rồi em lấy cái của 2010 đó, em wrap về có 2009, they still on. Như vậy thì nó bị gì anh Bằng giúp em?
Dạ vâng, ở trong cái band 1 nó gồm có hai unit. Cái unit đó nó nói band 1 sensor 1 là cái đầu tiên từ trong cái máy đi ra. Còn nếu nó band 1 nhưng mà sensor 2 thì tức là cái đằng sau cái band 1 số 1. Tức là cái band 1 sensor 2. Anh coi nó là cái nào?
Em coi cái từ trên máy á, trên cái máy không phải dưới converter, ở trên converter. Trên cái ống bô trên đó anh, mình đứng đằng trước xe mình thấy cái trên.
Vâng, thì nếu là cái trên nó là band 1 sensor 1.
Dạ.
Yeah. Ok. Thì nó cho mình biết khi mà anh thay cái auto sensor á, rồi á, mà anh thấy á, đáng lý ra là anh phải đi vô cái system để coi nó trong nó close loop hoặc là open loop, là tức là khi cái máy open loop là cái máy đã ấm rồi thì cái nhiên liệu nó đã cắt xuống còn 3.7% mixture đã đi vô. Còn nếu mà nó close loop á thì á, là nó chưa đi xuống cái warm up thì nó sẽ là xài xăng nhiều hơn, thì cái alarm nó có thể mở lên là cái band 1 sensor 1. Nhưng mà nó cũng đồng nghĩa, thí dụ như anh bị hở những cái ống hơi, ống gió ở chỗ nào đó, hoặc là cái vacuum leak, thì nó cũng là cái band 1 sensor 1. Anh cần phải đi sâu hơn vô cái dynamic nữa, không có nghĩa là band 1 sensor 1. Nếu mà anh ôm nó là, anh ôm cái band 1 sensor 1 mà anh ôm cái dây trắng với dây đen mà anh thấy nó 80 ohm á, tức là cái auto sensor nó vẫn còn tình trạng tốt, mà làm như cái cách anh đổi từ cái 2019 qua 2018, 2008 qua là 9 á, là 9 qua là 10 là anh vừa nói, thì cách biệt nó có một năm, nó không có make difference. Cái sensor đó là phải bắt buộc là 2010 hoặc là 2009 thì nó work giống như nhau, nhưng mà hai cái anh bỏ qua nó đều y chang như vậy. Nó báo cho cái trường hợp là nó bị bèn quan như vậy á, thì cái trường hợp của nó có thể là cái bơm xăng nó không đủ cái tiêu chuẩn, tức là nó chạy clean. Nếu mà anh vô cái close loop á thì mà nó chạy, nó warm up rồi anh thấy nó chạy thiếu xăng, nó để bèn quan running clean á, thì anh biết là cái xe anh chạy thiếu xăng. Tức là khi mà nó thiếu xăng á thì nó sẽ alarm cái bèn quan. Thì bây giờ anh phải coi, nếu mà anh biết đo cái áp suất của xăng đó, cái xe đó nó sẽ từ 35 PSI cho tới 45 PSI, mà nó nằm trong cái range mà 35-40 á, là trong cái range. Nếu mà nó 25-27 là nó chạy thiếu xăng, nó also là cái triệu chứng của cái band 1 sensor 1 đó thưa anh.
Ok, thank you anh.
Dạ không có gì, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Ba Bạn cùng với anh Bằng. Trong chương trình này, một lần nữa quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến kỹ thuật kiểu chiếc xe của mình, cũng như trong chiếc xe có những cái vấn đề mà quý vị cần hỏi, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Dạ vâng, xin mời quý vị tham gia vào chương trình. Hiện tại thì đường dây đang trống. Vâng, anh Bằng ơi, mấy hôm nay cái vấn đề mà bầu cử thì chắc chắn anh cũng có nhiều cái sự lo lắng phải không anh?
Dạ, thưa anh, đúng rồi, dần thử mình cứ theo dõi cái tin tức, mình càng theo dõi mình càng thấy đau khổ vì mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được, nhưng mà mình không làm gì được.
Yeah.
Cái đó là cái đau khổ mà một người đã hết mình vì chính nghĩa, hết mình vì quốc gia, như là những thầy tướng số họ cũng đoán chừng cuối cùng thì là ông Trump sẽ thắng, nhưng mà phải qua cái giai đoạn mà khổ nạn thì mới ra được cái chính nghĩa. Nhưng mà nếu ra được cái chính nghĩa sớm á, thì mình sẽ thấy cái sự sống còn. Còn mình để khi mà quỷ vương nó trỗi dậy mà nó đã lên tới cái tuyệt đỉnh á, thì khi mà muốn lật ngược nó lại cũng rất là khó. Nhưng mà anyway thì cho Thanh Hùng biết là cái tuổi anh Bằng á,
yeah,
thì tức là sẽ có nhiều quyền lợi hơn, sung sướng hơn, nhưng mà không vì cái sung sướng đó mà mình để cái hệ thứ ba, nó thứ tư nó sẽ khổ vì nó không có cái tương lai. Cái tương lai của nó bị mù mịt vì cái chính nghĩa không có ra gì.
Dạ vâng, Thanh Hùng thì cũng nghe rất là nhiều những vị cao niên, có những vị tới 80, thậm chí 90 cũng chia sẻ những cái nỗi niềm đó. Thì hôm nay trong cái chương trình Chiếc Xe Và Bàn cùng với anh, thì Thanh Hùng cũng mạo muội chúng ta điểm xuyết sơ qua về cái những cái nỗi niềm đó. Vâng, thưa anh, để trở lại cái vấn đề trong chương trình hôm nay, kỹ thuật xe và bạn, Thanh Hùng xin được hầu với anh một câu chuyện nhỏ nhỏ để chúng ta tạm thời quên lãng được một chút xíu anh nha.
Dạ vâng, mời anh.
Cái bà nội với thằng Cú Tèo á, thằng Cú Tèo nó lười học lắm. Cái nó vừa về tới nhà, cái bà nội nói liền: Tèo, mau trốn đi, cô giáo sắp đến nhà kiếm cháu gì tuần vừa rồi đã trốn học đó. Thì lúc này cái thằng cháu nội nó cũng nói liền: Bà nội cũng mau trốn đi, vì cháu nói với cô là bà mất nên nghỉ không có đi học đó. Khi bắt đầu là bất ngờ thì cô giáo xuất hiện ngay cửa. Mà có một cái ác là vừa xuất hiện ngay cửa thì thấy ngay bà liền. Khi bà nội cũng lanh trí. Sau khi cô giáo hỏi: Dạ thưa bà đây là... Lúc này thì bà nhanh nhẩu trả lời: À bữa nay cúng thất tôi về thăm nhà. Cô giáo hoảng luôn.
Tối nay thế nào bà Thái Thông cũng sẽ mời Thanh Hùng nữa rồi.
Nó có một cái điều vui anh thấy không, khi mà những cái chuyện mà Tiểu Lâm thì đa số là cái hay nhắc đến Cú Tí với Cú Tèo à. Bởi vì nó rất là hay, nó rất là dí dỏm, phải không anh?
Vâng, thưa đúng, đa số là nó như vậy. Thì ở bên Việt Nam mình nghe cũng rất là nhiều, những người ta đặt con tại vì những cái ví dụ như ông ám bà huyện gì đó thì họ phải đặt những cái tên xấu đi để không có được chú ý tới, cũng như đặt là nhà họ Cu, thằng Cu Đen rồi Cu Tèo, Cu Tèo thì nói nhà họ Cu, mà sang bên đây thì họ cũng kể rồi cái tên nhà họ Cu thì đem ra làm cái chuyện cười, mà anh Đập Bằng đã kể rồi cho Thanh Hùng nghe, không biết anh Hùng có nghe chị Cu Đen chưa?
Dạ nhớ rồi. Anh cũng kể cũng khá lâu rồi nha.
Vâng, khá lâu. Nhưng mà cái đó cũng là cái câu dí dỏm mà người ta nói mình bằng cái tiếng lái, tiếng Anh nó gọi là no can do, là không thể làm được, can do là làm được.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Vâng, để trở lại cái vấn đề mà kỹ thuật chiếc xe thì thưa anh, cái chiếc xe mà khi mà mình ôm cái cua mình lái, mình rẽ trái hoặc là rẽ phải thì nó có những cái âm thanh nó giống như là âm thanh mình nghe nó gật gật. Cái cảm giác mình cầm cái vô lăng, mình cảm thấy nó sườn sườn ở dưới cái gầm xe ở phía trước. Thì đó là cái hiện tượng gì thưa anh, theo như anh đoán?
Dạ vâng, thì nó có thể là một cái tốc độ mà mình quẹo nó quá quá nhặt thì cái lực nó đẩy tới, mình ép cái xe nó phải quẹo thì đương nhiên nó sẽ sượng là một, với hai nữa cái bánh xe nó sẽ bị giật giật vì cái lực nó đang đi thẳng chớn mà mình ép nó phải quẹo thì nó phải cài đường, thì nó cài đường nó sẽ cái tiếng sừng sực lên. Nếu mà mình giảm cái tốc độ nó lại xuống khoảng chừng 30-25 thì cái trường hợp này anh bằng tin nó sẽ hết thưa anh.
Dạ vâng, tại vì sự thực ra Thanh Hùng hỏi này là hỏi chiếc xe của Thanh Hùng, tại vì khi mà mình ôm cua như vậy mình cảm thấy gần đây thì nó xuất hiện cái đó, thì chắc theo như sự giải thích của anh thì tin chắc rằng mình ôm cua với một cái tốc độ vừa phải thì chắc chắn đó tin rằng là nó không xảy ra. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, tại vì nếu trường hợp mà đó mà mình cứ tiếp tục mà mình với cái tốc độ đó thì khả năng nó cũng sẽ ảnh hưởng cho những cái bộ phận ở dưới cái gầm xe này, phải không thưa anh?
cái phần ảnh hưởng của nó nhiều nhất là nó là cái sự trực tiếp cọ sát là cái vỏ xe của mình. Mà nếu mà cái vỏ xe của mình nó còn mới á, thì nó còn sức bám á, thì cái sức mà nó sượn lại á, nó ít hơn là cái vỏ xe đã mòn rồi, mình đã đi tới cái mũ chai rồi á, thì cái vật cứng á, nó chạm phải cái vật cứng thì nó có cái trơn trượt. Còn nếu mà cái vật mềm mà nó cạm vật cứng á, thì nó có cái sức bám với nhau thì nó sẽ giữ cái êm hơn. Còn mà nếu mà hai vật cứng chạm với nhau nó tạo ra trượt, nó giật hoặc là nó trượt thẳng đi.
Yeah.
Thì đó là cái lối mà mình có thể giảm cái tốc độ để mình coi cái hiện tượng nó còn xảy ra không. Còn nếu mà mình chạy bất cứ cái tốc độ nào mà mình ôm cua nó vẫn bị như vậy thì đương nhiên nó có vấn đề. Thì cái vấn đề này mình phải nhờ tới cái người thợ máy họ yeah. có cái tầm mắt quan sát và nhìn để có thể chẩn đoán được là cái trở ngại của nó là gì.
Dạ vâng, thì
đó là những cái nhìn mạnh bằng đoán chừng, nhưng mà mình không có nhìn thấy thì cái sự đoán nó cũng không có thể nói là nó không chính xác lắm.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Danny, xin chào Thanh Hùng, xin chào anh Bằng.
Dạ, xin chào anh
Bằng. Có thể anh Bằng nghe em chưa anh Bằng ơi?
Dạ vâng, mời anh ạ.
Mời anh đặt câu hỏi.
Dạ anh Bằng, anh có thể trả lời được cái xe mà 18 wheeler mà Volvo 2014 mà số tự động. Khi em chạy freeway chừng 4 tiếng thì nó ok, everything ok hết, nhưng mà khi em thắng lại đèn đỏ thì máy nó vẫn ấy vì thiên nó ok, nó vẫn chạy bình thường hết, nhưng mà cái chân ga đạp nó không có cảm giác gì, nó không có gì hết, mà giờ nó không có nhúc nhích, không có cảm giác gì hết. Nhưng mà mỗi lần em bấm cái cruise control đó, nếu mà cái mình là cái idle nó lên á thì nó vẫn chạy, thì nó sẽ chạy được bình thường. Còn nếu mà cái idle nó không có, nó vẫn nằm yên, nó không có nhúc nhích gì hết, nó không có đạp, không có ga, RPM nó không có mu, máy vẫn nổ bình thường. Mà em tắt máy chừng 5 phút 3 phút sau em đề máy lên lại thì nó vẫn chạy, nó chạy lại bình thường. Most time nó bị giống như vậy. Thì em đem tới thợ máy ở đây cho nó coi, thì nó coi vòng ngoài thôi, nó coi toàn bộ vòng vòng mấy ngày mà nó không tìm ra cái bệnh, mà tìm cái code, nó không cái code mà nó không thể tìm ra được cái đó là cái gì. Em thay cái clutch hồi 1 năm rồi, giờ nó thay cái solenoid master trong đó rồi. Mà giờ bây giờ nó hỏi em có cần mở cái hộp số ra để cho nó coi được ở trong, thì em nói chưa, nhưng mà anh có thể, nếu anh giải thích cho em hay là cho em lời khuyên là nên đem tới dealer anh Bằng.
Nếu mà trường hợp mà cái lỗ cò họ không có trị được nó đó thì anh có thể mang vô dealer, nhưng mà anh Bằng tin nó là cái actuator bằng cái hơi đó, nó engage cái cruise control, mà nó engage quá đáng, nó ốp cái lăng cự. Nó ốp cái con cự thì cái lăng cự nó không có engage, mình chạy bình thường xong một cái mình ngừng lại tự nhiên mình đạp nó im ru, mà cái có nó liên quan tới cái máy chứ không phải liên quan tới cái hộp số. Cái dàn mà vét cho cái cruise control nó take over đó thì somehow nó bị kẹt ở chỗ đó đó, thì mình kêu cái người mà thợ máy đó check cái hệ thống mà vét của nó, cái actuator của cái dàn quét không, để mà mình set cái cruise control nó chạy ra coi là cái đó nó có bị kẹt hay không. Đôi khi nó kẹt đó, thì nó release cái ga, trên ga mình đạp nó không có ăn.
Dạ đúng rồi.
Anh kêu nó coi lại cái đó thôi, mà cái xe chạy bằng dầu cặn thì dĩ nhiên nó phải có cái booster của cái actuator để nó control cái cruise control của mình thưa anh.
Dạ, như vậy là dạ, chứ không phải là cái clutch và cái master cylinder nó mới, cái đó anh Bằng ha, không phải đâu.
Còn cái đó là của cái hộp số, mà xin hỏi anh cái xe anh nó có bao nhiêu số, nó có phải là 14 số hay 16 số?
12 số tự động anh, 12 số tự động, nhưng mà như vậy nè, hồi trước kia em đang chạy trên freeway ở đường mà kéo nặng thì là em chạy số 12, mà khi mà xuống dốc rồi là nó trả lại, ô nó lên dốc rồi nó trả lại số 11 cái là nó không bắt số được nữa. Nó im ở đó, em phải bấm cái cruise control một lát thì nó mới hớp ấp cho nó chạy.
Ừ. Cái cruise control là nó hoàn toàn nó không có accurate cái transmission speed, mà nó accurate cái máy thì nó tăng độ với tốc độ là nó do ở cái máy, nhưng mà cái máy nó không có lên thì nó có liên quan tới cái hệ thống viết vacuum, mà cái vacuum actuator này nó control cái con heo dầu đó thì nó nằm lẫn quẩn ở đâu trong đó thôi. Thì cái người thợ máy này họ có tìm ra, nếu mà cái người thợ máy họ có cái khả năng họ tìm ra. Anh bạn biết ở trên Mesky thì có thợ máy Việt Nam họ làm về máy cày đó, thì những người này họ có kinh nghiệm. Còn ở Việt Nam thì cái thời mình nó chưa có cái loại máy này, nó vẫn chạy bằng mấy cái reel, cái DeSoto, rồi mấy cái loại máy nhỏ thôi, nó control heo dầu. Nhưng mà bây giờ cái xe anh nó xài hoàn toàn là điện tử hết trơn rồi, thì tất cả cái hệ thống điện tử nó control. Nhưng anh bằng tin là cái accuracy ở trong cái hệ thống vacuum để mà nó control cái cruise control đó, somehow nó không có nó bị stuck hay nó kẹt gì đó, thì nó lift cái gate open, hình thử nó không có ăn vô cái ga của cái xe, thưa anh.
Dạ chắc đúng rồi đó anh Bằng, chắc anh nói đúng rồi, tại vì cái ga của em nó bị cái e nó bị leak rồi, e nó bị leak mà leak rất là nhiều á, chắc em nghĩ vậy. Thành ra cái e nó qua không đủ, cái control không đủ, cái vắt cùng nó qua không đủ.
Vậy anh tới anh kêu cái người thợ máy đó, anh nhìn vô kiếm ở quanh quẩn ở chỗ đó thôi. Nếu mà người máy thợ máy này không có cái khả năng làm đó thì lúc đó mình hãy đưa vô đi, là tại cái xe này bự lắm, ở ngoài đôi khi người ta cũng không có nhận được, không có chỗ nào vừa cho nó để
mà dealer là acrylic là 4-5 ngàn không, nó không có, nó không có sơ sơ đâu, vô trong nó nhiều ít thì không cần biết, hơi chút là cũng mấy ngàn trở lên không anh.
Vâng, thì bây giờ nếu mà muốn biết là cái người Việt Nam thì cái này nó có quảng cáo ở trên đài Sài Gòn 1600 đó, là họ đang cần thêm nhân viên mà sửa máy cài á, thì những người này, tại vì máy cài với máy xe mài là nó là xài dầu cặn, thì cái công thức mà setup nó cũng na ná giống nhau, thì người ta có kinh nghiệm người ta có tìm ra thôi. Mà anh bằng tin là cái người thợ máy Việt Nam họ giàu kinh nghiệm hơn, là tại vì họ sống ở một cái môi trường thiếu thốn, thì cái sự khôn ngoan tử biến của họ nhiều hơn. Còn người Mỹ thì họ chỉ biết cái đó hư thì họ thay cho mình là hết chuyện, nhưng mà nó sẽ tốn kém nhiều hơn, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng. Để em sẽ gọi lên tổng đài trên 1600 để em xin cái số điện thoại chỗ mấy cài em có nghe quảng cáo trên đó, người Việt Nam mình. Dạ, em sẽ liên lạc cho nó để lên gặp mấy người đó, em nói với họ là anh Bằng giới thiệu lên.
Dạ vâng.
Dạ rồi.
Dạ, cảm ơn anh Thanh Hùng, cảm ơn anh Bằng nhiều lắm nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Trên shop nha anh Bằng.
Dạ, không có chi, chào anh.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào anh. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, thưa anh Bằng thì chúng ta còn khoảng 2 phút, 2-3 phút nữa. Anh có cái lời khuyên gì cho những về những cái chiếc xe mà chúng ta đã chuẩn bị nó bước vào mùa đông, thưa anh? Chúng ta cần phải chuẩn bị những gì cần thiết nhất anh?
Dạ vâng, thì khi mình bước vào mùa đông thì mình có cái phần chuẩn bị như Thanh Hùng cũng biết. Thì vào mùa đông thì mình sẽ thấy cái đường nó lạnh, nó trơn trượt, mà nó có mưa hoặc là gió, hoặc là cái đường luôn luôn nó trơn ướt chứ nó không có khô ráo như mùa hè. Thì cái sự an toàn của mình là cái sự bám chặt vào đường và control. Thì bám chặt vào đường và control là gì? Thì nó liên quan tới cái vỏ xe của mình. Nếu cái vỏ xe của mình nó trơ trọi, nó không còn gai, một khi mà mình đã mất cái thăng bằng, mình muốn lấy lại cái thăng bằng đó, thì nếu mà cái vỏ xe không có cái phần bám á, thì cái thăng bằng của mình phần trăm á, điều khiển á, nó không có được chính xác. Còn nếu cái vỏ xe mới thì nó có cái sự thăng bằng, khi mà mình bị trơn trượt mình lấy lại cái quân bằng nó ngắn hơn và ít có gây nguy hiểm hơn. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì nữa đó là khi mà cái xe của mình, những cái dàn ống nước mà cho cái hệ thống cooling cũng như cái ống nước bắt vô cái thùng nước và cái dây Cura là cái dây beo đó, những cái thứ này á, đã một cái thời gian mình đã xài nó có thể là cả trăm ngàn mai mà mình chưa bao giờ thay nó, thì bây giờ là cái cơ hội mình nên làm. Mà mình làm ở cái thời điểm mà nó ấm áp như vậy, mình có thể tự làm được, mình tháo ra làm sao mình ráp lại như vậy thì nó tốt, còn không thì mình nhờ một cái người thợ máy. Tại vì cái khi mà cái mũ nó đi vào mùa đông á, thì nó không có còn cái co giãn cũng như mùa hè ấm áp, thì nó có cái sức co giãn Còn khi nó vào mùa đông thì cái mũ nó cứng hơn, mà cái áp suất ở trong cái máy nó nóng, thì khi nó căng cái ống này nó sẽ gây ra tình trạng nó nứt ra. Thì lúc mà nó nứt ra nó bể cái ống nước đó, thì ở trên đường mình rất là khổ sở, mình phải chờ đợi mà có thể bị lạnh. Thì những cái thứ đó mà nó đã trải qua trên 100.000 mai, mình nhờ cái người thợ máy họ bóp cái ống nước, mà khi mà bóp ống nước nó có cái xích co giãn thì nó còn trong cái tình trạng tốt, mà mình bóp nó kêu răng rắc đó, tức là cái mũ này nó đã là cái mũ chết rồi, thì nó có cái nứt ở trong đó rồi mà mình không làm á, khi mà mùa lạnh vô á thì cái sự co giãn nó không còn, thì nó có thể làm vỡ ống nước. Đó là những cái điểm chính mà mình cần phải phải check up cho cái mùa đông, rồi sau đó mình phải test lại cái hệ thống sửa của mình hoạt động còn tốt không không. Nếu nó không á thì mình nên clean cái hệ thống AC system, cái filter nó bị bẩn trong đó thì nó không có thảy cái hơi sưởi chính xác cho mình, thì mình nên thay cái filter, hoặc mình lấy gió mình thổi cái hệ thống của cái blower, đó là cái hệ thống mà nó đẩy cái hơi ấm ra cho mình. Mình làm những thứ này để mình giữ được cái ấm áp và cái xe mình an toàn để sử dụng trong mùa đông. Sau kế tiếp là mình cần phải check cái nước mình có cái sức chịu đựng. Nếu mà trường hợp mình test it thì mình chưa bao giờ thấy nó xuống dưới 0 độ là 10 mấy thôi, nhưng mà mình cũng vẫn phải giữ cái nước coolant của mình nằm ở dưới cái độ này, nó không có đông đá. Nếu mà quý vị xài toàn là nước lạnh không á, thì nó sẽ có hại khi mà nó đông đá rồi. Thì cái mức lượng của cái cooling system á, 100% thì khi nó lạnh nó vẫn là 100%. Còn nước lạnh á, thì nó khi mà nó đông rồi á, thì nó sẽ expand, nó nở hơn là cái nguyên thủy của nó, tức là 100% á, thì nó sẽ nở lên thành 110%. Như vậy nó sẽ dở cái cylinder head hoặc nó làm bể đường ống của mình, thưa anh Đan Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều những cái chia sẻ, cũng như để cho quý thính giả cũng như Thanh Hùng để chúng ta biết thêm những cái vấn đề mà cần chuẩn bị cho chiếc xe của mình khi chuẩn bị bước vào mùa đông. Dạ vâng, cũng thưa anh thì chương trình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Trước hết Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình, cũng như là xin cáo lỗi vì thính giả vừa mới gọi vào chương trình vì thời lượng quá hạn, cho nên chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình Chiếc xe và bạn của anh Bằng ngay tại đây. Và xin cảm ơn anh Bằng rất nhiều. Xin mến chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp anh chương trình này vào lần sau. Cũng như xin mến chúc anh những buổi chiều cuối tuần, chiều thu vàng đẹp đẽ bên gia đình của mình.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thanh Hùng đã giúp anh Bằng thực hiện cái chương trình này. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn giữ gìn sức khỏe và tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump. Như mình thấy trên nguồn truyền thanh, mình có thể đóng góp từ 35, 50 hoặc 100 hoặc tới maximum là 280 đồng để giúp cái chi phí cho luật sư của ông Trump có thể là tìm được cái chính nghĩa của nó. Đó là mình cầu nguyện thì một phần, nhưng mà mình also phải tiếp tay thực hiện cái lòng yêu mến Tổng thống Trump. Và kính chúc anh Thanh Hùng còn thời gian làm lại làm việc vui vẻ và luôn giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này lần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin mến chào tạm biệt anh. Lúc mình làm ta yêu thương nhau, lúc mình đợi với sức con người.